Ngày hôm nay là ngày 7 tây tháng 10 năm 2008. Bài pháp này là bài pháp số 18. Mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni và Phật tử tại thiền viện Sư Minh. Lần vừa rồi đó mình ngừng. Ngừng ở cái bài nói về vấn đề, cái câu hỏi thì anh giả đặt với thầy, thưa với thầy về vấn đề nguyên lực và đức tin. Bây giờ mình tin vào trong pháp hành, mình tin tưởng vào trong cái sự thực tập của mình, rồi mình nguyện rằng là mong cái đức tin này, mong cái đức tin để pháp hành, cho dù mà mình có hy sinh mạng sống mình vẫn tiếp tục tu niệm, thì cái nguyện lực và cái đức tin như vậy nó có giúp cho mình đắc đạo quả, giải thoát trong kiếp này không? Thầy chỉ trả lời một câu là nếu mà có cái đức tin mà có cái nguyện lực như vậy rất là tốt. Còn cái chuyện đắc đạo quả hay không là cái chuyện để qua một bên, khoan qua cái đã. Rồi thầy hỏi tại sao mà tôi không nói với vấn đề đắc đạo quả? Bây giờ trong câu hỏi hành giả nói hỏi về vấn đề đức tin, mình tin vào nơi pháp hành và mình nguyện sẽ tu dù cho có hy sinh mạng sống, bây giờ phải tin sao này, cái tin như thế nào rồi mình mới tiếp tục tu niệm. Nếu hành giả hiểu lợi ích của sự duy trì chánh niệm, khi duy trì chánh niệm mình gặt hái được cái gì đó, mình thấy lợi ích rồi mình mới tin này. Chính mình tu niệm và mình thấy rằng ồ, nhờ có duy trì chánh niệm, nhờ có sự tỉnh thức của chánh niệm, do đó phiền não không sanh khởi chẳng hạn, hay là tôi thấy được cái câu chuyện xảy ra, do đó mà tôi không có mà thân khẩu ý không có nói những cái lời là bất thiện, hay là làm những cái hành vi mà sau này mình ăn năn ăn hận. Và khi hành giả thực sự thấy giá trị của chánh niệm thì tâm sẽ hướng về sự tu niệm, không có giải đãi, không có buông bỏ. Như vậy là mình phải tu niệm để mình thấy rằng khi mà mình chánh niệm mình sẽ được hưởng cái gì. Ở đây thầy lấy một cái ví dụ cho mình thấy. Thầy nói khi mà quý vị chánh niệm, quý vị có cái gì được tâm định? Quý vị cãi nhau hay là quý vị có câu chuyện gì xảy ra, tâm quý vị bức xúc mà quý vị ngồi một chút tự nhiên tâm thấy dịu xuống, như vậy là có chánh niệm đưa tới tâm định. Rồi có chánh niệm làm nhân cho trí tuệ phát sanh, có chánh niệm tự nhiên có tâm định, phiền não tạm thời nó dịu xuống. Có chánh niệm có trí tuệ, khi mà mình có chánh niệm tự nhiên mình học, mình quan sát hoài mình học, tự nhiên có trí tuệ sanh khởi. Khi có trí tuệ sanh khởi, trí tuệ sẽ giúp cho mình biết điều gì cần làm, điều gì là nên làm, điều gì cần tránh, điều gì phải tránh. Đó là cái điểm thứ nhất nó liên quan về đức tin. Hai chuyện, tôi có đức tin trong pháp hành, bây giờ tôi nguyện tu hết kiếp này mà cho dù chết tôi cũng nguyện tu, thì thầy nói bây giờ mình nói cái kiếp làm gì? Danh từ một kiếp sống, hai kiếp sống, kiếp này kiếp kế, hay là suy nghĩ về kiếp này hay kiếp tới, do đó cái trong cái thiền tứ niệm xứ không quan đến cái kiếp. Một kiếp quá lâu, mà trong thiền tứ niệm xứ nói hễ cái gì sanh lên cái đó là một kiếp, không có cái hiện tại theo cái nghĩa tục tế. Hiện tại hôm nay là sao này, hôm nay là hiện tại này. Nhưng mà giờ này cũng hiện tại, thì trong giờ này, trong phút này, trong giây này cũng hiện tại nữa, thì cái đâu mà gọi là hiện tại? Tất cả là còn thực tế không. Bây giờ cái hiện tại trong thiền tứ niệm xứ là cái gì? Đó là cái gì? Nó lên, nó sanh khởi và nó hoại diệt. Vì vậy đừng suy nghĩ về kiếp sống này hay kiếp sống kế, vì kiếp sống là gì nếu không phải là sự sanh lên và trở thành ngay từ lúc này. Nói cách khác, hành giả tập cách sống trong hiện tại, tức là tu niệm ngay từ phút giây này, phút kế mà nếu ba la mật đầy đủ là mình đắc đạo quả. Do đó phút tới không thành vấn đề, mình nhớ bây giờ thôi. Bây giờ mình học cho nhiều đó, một số hành giả gặp sư nói bây giờ nhờ sư thuyết pháp cho nhiều để con lấy tài liệu con về Việt Nam tu. Mình nói cái như là không phải tư niệm xứ. Thầy nói mình nói cái đó là không phải tư niệm xứ. Bây giờ này bạn tu được cái gì bây giờ bạn phải tu này? Sang năm sư có tới được nữa không, biết thầy cũng có đây không, đi sang năm không qua này nữa thì con tu nữa. Đấy, cái đó mình nói cái đó là không phải tư niệm xứ. Do đó là cái lần đầu tiên mà sư với thầy gặp nhau, 6 tháng đầu tiên thầy nói sư đi về đi. Sư nói cho thầy, thưa sư, tôi sư xin lên thưa, lên với thưa với hòa thượng cho tôi ở thêm vài ba tháng. Thầy nói đi về. Không có được ở thêm tháng nào nữa. Thì xin hòa thượng cho tôi ở thêm nào. Không nên xin hòa thượng. Bởi vì sư lên xin hòa thượng, hòa thượng sẽ cho sư ở lại, nhưng mà sư ở đây sư sẽ chai pháp. Sư có nhớ là sư ở bên Mahati 18 tháng, Pancharama sư ở 14 tháng. Sư thực tập của sư như thế nào sư biết không? Sư tự lấy, chắc lấy. Sư đi về đi, rồi phiền não mới dập sư đó. Lúc bây giờ sư trở lại, sư tu sư mới biết tại sao như vậy. Sư bị đi tới, sư đi tới, sư đi lui tới. Lúc sau này thầy cũng đuổi nữa. Cho hồi trước là 6 tháng đuổi. Đi về, mở nữa. Rồi bây giờ đi về là sao này? Đi về rồi đó, qua cái việc trước tiên mà thầy hỏi, vậy cho sư về sư có tu niệm không? Như vậy là tôi không để ý cái chuyện sư về. Sau tháng tôi đuổi sư về. Nhập hạ sư qua lại, câu đầu tiên tôi hỏi sư là, sư trong cái tháng rồi sư tu niệm thế nào? Sư tôi nghe tiếng. Như vậy là đuổi về là cái vấn đề tục tế thôi. Ở đây, ở bên kia, tất cả phải tiếp tục tu niệm. Không tu không được. Do đó người hành giả tứ niệm xứ không nói ngày tới, tháng tới, năm tới, kiếp tới, mà nói bây giờ này. Vì vậy hành giả phải học cách thức sống trong hiện tại. Ngay từ bây giờ mình phải tu. Tu lúc này thì thật mong mới thành tựu cái gì trong lúc tới. Bạn muốn cái gì lúc tới ha, bạn phải tu bây giờ. Bây giờ không hành không tập làm sao mà nguyện đã đạt được gì trong kiếp này hay kiếp kế. Rồi mình tập cũng phải cho đúng pháp nữa. Có đức tin, có tinh tấn, có nguyện lực hùng mạnh mà làm không đúng thì không bao giờ đi tới đích hết. Thầy nhắc mình hỏi, con đường trung đạo rất là thẳng, nhưng mà người mới thực tập không bao giờ đi thẳng được cái trung đạo. Bởi vì sao? Đi nửa chừng phiền não dắt con tay trái, đi lại chừng phiền não dắt tay mặt, dắt qua dắt lại, dắt qua dắt lại. Giống như cái người đem tiền đi vô chợ để mà mua đồ mua đạp, bị lưu manh lừa gạt lấy hết tiền. Như thế nào thì chúng ta cũng vậy. Mình tập phải cho đúng pháp, mình có đức tin, mình có tinh tấn và có nguyện lực, mà không có làm đúng không bao giờ tới đích. Do đó thực tập đúng, vì nhờ có thông tin đúng, pháp hành càng lúc càng trở nên thuần thục, trí huệ khai mở sẽ đưa đến giác ngộ giải thoát. Điều cần làm phải làm bây giờ là thực tập sao cho pháp hành càng lúc càng tinh luyện. Khi đã tập, để tập cho đúng, sự thành tựu đạo quả chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Thay nói vấn đề là bây giờ làm sao mà cái gì học cái cách thực tập này, học cho thực đúng rồi tập. Học cái đã, tập là sẽ sai, chẳng thế nào mà đúng được. Đó, tôi nói 50-50 đó, thầy nhắc với sư thầy nói, tôi nói 50-50 cả mấy tháng này, từ đầu à. Bây giờ còn người, có người còn phải 50-50. Thì quý vị thấy, thầy vẫn chuyển rất là nhỏ thôi mà để cho hiểu, rồi đem ra tập nó trật tới, trật lui, thì tới hóa hoàn là hoàn. Không phải là chuyện dễ làm được. Không phải là quý vị trật mà sư cũng trật đấy. Đôi khi ông ngạc, thì ông la, thì ông nói, đã nói cái này mấy năm rồi bây giờ chưa nhớ, còn phải nữa. Có một hành giả cũ là ông nạp tới nơi tới chỗ mà. Cái này là thiền sinh mới, đừng hỏi nữa. Thành ra mình làm được, pháp mình tâm rất là cực. Làm tới, làm tươi, trật tới, trật lui rồi ông thầy cũng mệt nữa. Khi đã hiểu rõ cách thức tập, tập cho đúng, sự thành tựu đạo quả chỉ là vấn đề thời gian. Mà tập cho đúng rồi đó, là thầy nói, hành giả nên biết cách thức tập mà tập cho đúng là tự giác sinh khởi. Mà tự giác sinh khởi là cái con đường đi tới giác ngộ gần kia lắm. Thì quý vị biết là nó khó khăn đến chừng nào. Nguyện như vậy, nguyện điều gì chỉ là nhắm hướng để đi tới, nhưng phải tu phải hành bây giờ và đừng mong đạt được một điều gì. Tu đúng, kiên trì, không bỏ cuộc sẽ đạt như ý nguyện mong cầu. Như một người buôn bán sản xuất một món hàng, muốn hàng mình bán chạy, người này đừng có lo mình bán được hay không, mà làm sao cho sản phẩm mình được bền, được đẹp, có chất lượng cao và giá thành để tương đối là không có quá cao. Một cái sản phẩm mà vừa bền vừa đẹp này ha, rồi cái tốt này mà giá thành không cao thì quý vị, nó chỉ cần tung ra thị trường một thời gian sau là thế nào người ta cũng đi tìm cái kiếm sản phẩm. Bởi vì cái chất lượng quá cao mà lại là nó vừa phải giá, phải cái giá nó phải chăng đấy. Hồi xưa tôi cũng như quý vị, cũng nguyện cũng cầu rất là nhiều mà không có điều chi được cả. Nguyện chỉ đặt cho mình một mục tiêu đi tới theo một hướng nhất định giúp mình đi đúng hướng. Bổn phận mình là phải đi, phải tới, phải bước, bước cuối cùng tùy thuộc vào bước đầu. còn chút xíu một bước nữa thôi là đắc đạo quả, là có ba la đầy đủ ba la mật rồi là tự nhiên đắc đạo quả. Thầy nói vậy, nhưng mà cái bước này này, bước cuối cùng này nó phải ăn thua cái bước đầu nữa. Cho đó những năm trước thầy hay hỏi từ đây đi tới niết bàn bao nhiêu bước, trả lời có một bước, bước cuối cùng rồi, bước vô đó là niết bàn rồi. Mà trong thời trong khi chờ đợi thế này là phải mình phải tập cái tâm tập rất là nhiều, là cái bước đầu rất là quan trọng để mình có cái bước cuối. Quý vị hỏi về vấn đề hỷ sư lục ở trong này thì thấy thầy nói rất là nhiều, mà chỉ tóm tắt một vài bài thôi rồi đọc cho quý vị nghe, bởi vì trong cái vấn đề hỷ nó có cái vấn đề tiến bộ nữa, thành ra đọc hết cho quý vị nghe được luôn. Trong thiền tứ niệm xứ, hành giả hoan hỷ khi thấy đối tượng thay đổi không ngừng nghỉ, chứ không phải mát mẻ, nhẹ nhàng, thoải mái, an tĩnh là quý vị thấy pháp. Như vậy là khi mà quý vị thấy pháp trong thiền tứ niệm xứ này, không phải là quý vị ngồi thấy thoải mái, thấy an tĩnh mà quý vị thấy pháp. Hỷ là gì? Hỷ thật sự là tâm sung sướng, hoan hỷ, cố gắng thực hành và kinh nghiệm pháp bảo, chứ không phải là những cái trạng thái an tĩnh thoải mái. Hành giả trong thiền tứ niệm xứ không đo lường sự tiến bộ của mình với những phí lạc mà y kinh nghiệm. Ngược lại, hành giả thấy rõ tham sân si của mình càng nhiều là càng tiến bộ. Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị thực pháp mà quý vị nói quý vị thấy tham quý sân là thầy rất là thích là vì vậy đó. Bởi vì sao? Cái này là quý vị có tiến bộ hay không là thế mấy cái này. Do đó ông nói ai mà tới mà nói trình pháp với tôi mà nói rằng họ không có phiền não tham sân si, ôi tôi không tin chút nào hết trơn. Vì ông nói tôi thấy tâm si khắp nơi, không có chỗ nào không có tâm si, nói si suy nghĩ là si mê, rồi nói cũng si mê, hành vi cũng si mê, thân khẩu ý hoàn toàn là bị tâm si nó đè nén không. Tiến bộ có nghĩa là hành giả càng ngày càng hiểu sâu xa và mới mẻ những hiện tượng của thân và tâm. Và thầy cho chúng ta một vài ví dụ liên quan tới sự hiểu biết. Ví dụ những cái bài này lâu lắm rồi quý vị, suy đoán là năm 2001-2002 vậy đấy. Có tâm chấp nhận và thoải mái thư giãn, tâm sẽ giúp mình giảm bớt những cảm giác khó chịu. Và trong cái thời điểm đó rất nhiều hành giả lại thưa với thầy là họ có những cảm giác khó chịu quá. Thì thầy dặn bây giờ đó, quý vị tập một thời gian thì quý vị sẽ thấy là khi mà quý vị có tâm chấp nhận, có sự thoải mái, tâm thư giãn sẽ giúp cho những cảm giác này dịu bớt một phần nào. Còn ngược lại mà mình đè nén, mình kiểm soát, mình tán lờ thì những cái cảm giác này nó chỉ tạm thời giải thích chứ không giúp bớt cái sự khó chịu. Tại vì nào mà hồi mà bị cảm thọ đau rồi vậy thì nhắc mấy cái này phải có tâm chấp nhận để có sự thoải mái, thư giãn. Một cái sự hiểu biết khác, mình càng sợ phiền não, càng đánh né phiền não thì phiền não càng hoành hoành và quậy phá mình. Người nào mà thấy phiền não mà sợ mà đánh né, đây là vấn đề ái. Rất là nhiều bài pháp nói về vấn đề ái, người ta rất sợ cái này. Và thầy nói đừng có sợ, mà đừng có quay thường phiền não. Bởi vì ái là sao? Ái thì trong tâm mình đã ra. Mà nếu mà mình duy trì chánh niệm, nó nghĩ cái gì mình hay biết, cái đó là mình tu rồi. Vì vậy đừng có sợ, đừng có tránh né. Mà nếu mà mình sợ, mình tránh né, mình nó sẽ hoàn hoàn, nó sẽ quậy phá mình rất là dữ. Một cái hiểu sự hiểu khác, hiểu biết khác, suy nghĩ không giải quyết được khó khăn, chánh niệm trí tuệ sẽ soi sáng giúp mình thấy rõ vấn đề và thấy được lối ra. Đôi khi có một câu chuyện gì mình suy nghĩ bất nát óc mà không có kiếm câu trả lời, không thấy được cái lời giải đáp, thì ông thầy nói lúc bây giờ đừng có suy nghĩ nữa, bởi vì mình chưa có đủ dữ kiện. Bây giờ duy trì chánh niệm đi, chánh niệm trí tuệ, sự yên lặng của tâm, sự bình tĩnh của tâm sẽ giúp mình thấy được cái lối ra. Chánh niệm trí tuệ giúp mình biết cái gì cần hay không cần làm. Hòa thượng Sử Minh là một người có trí tuệ, do đó trong cái ăn, cái ngủ, y phục, nói chuyện, trong vấn đề giao tiếp, ngài luôn luôn có một cái sự quân bình. Trí tuệ giúp cho mình biết quân bình trong mọi cái ăn, ngủ, y phục, nói năng. Khi làm việc cho hội chúng phải làm cái chánh niệm, đây là trường hợp xảy ra trong những cái năm đó, là người ta biết quý cô đó bên nữ đó chia riêng nhau một ngày là một cô hai cô những cái đổ thùng rác, cái chùi cục tiêu, cái chùi cục tắm là vậy, rồi mấy cô làm cây nhau cái ung sùm, Thầy nhắc làm việc cho quý chúng phải làm với chánh niệm, làm phước chánh niệm được hai, làm phước làm với chánh niệm được cái hai phước, phước hữu lậu và vô lậu, không làm với tâm sân. Thứ nhất, khi mình làm việc cho hội chúng mình nhớ làm với chánh niệm, mà đừng làm với tâm sân. Tâm sân là sao? Là bây giờ nhà dơ đó mình chịu không nổi, không biết tại sao mà ai mà đi tắm mà đổ nước tùm lum vậy này, vừa lau mà vừa cằn nhằn, rồi chó mèo nó quào, nó lật thùng rác đổ, rồi mình vừa chùi vừa quét và mình chửi ung sùng trong bụng. Đấy, tức là mình làm với tâm sân. Rồi bây giờ mình làm với tâm tham, làm sao mà làm với tâm tham? Làm cho người ta khen mình là với tâm tham, cho người ta kính mình hay cho mình một ân huệ nào đó làm với tâm tham. Nhưng mà quý vị nghe một cái trường hợp tâm tham điển hình này. Thưa thầy, con bắt đầu có ý bố thí cho 100% là thánh thiện, bắt đầu là thánh thiện lắm, 100% luôn. Lúc đầu con bố thí con thấy tâm con thánh thiện lắm, 100%. Nhớ lời thầy dạy, con tự đặt câu hỏi tại sao mà cho, và thấy câu trả lời đầy cái tâm bất thiện. Con cho để người ta thương con cho để người ta tránh kính con cho họ để sau này có chuyện gì mình nhờ họ được. Con bỏ cái ý cho đi, thưa thầy, như vậy đúng hay sai? Mời quý vị nghe câu trả lời sau để đọc tiếp cái vấn đề ý cái này. Năm 36, bài này là năm 2001 thì phải. Dù cho đối tượng có vi tế, có nhẹ nhàng, có dịu dàng, có an lạc, nhưng với chánh niệm hùng mạnh, hành giả vẫn cảm nghe, cảm nhận có cái gì không thỏa mãn trong đó. Ngay cả những kinh nghiệm mạnh như hỷ, vi tí và khinh an, tác ta đi có mặt, hành giả cũng cảm nhận, cảm nghe cái gì không thỏa mãn, không thoải mái. Ngay cả những cái kinh nghiệm mà mạnh như hỷ, vi tí, thầy nói rõ ràng chứ không phải là thầy nói chữ Mỹ, rồi tác ta đi là khinh an, có mặt. Cái này nếu mà hành giả tu, hành giả thấy có cái gì không có ổn trong này, hành giả không thấy vui thích bám víu, vì hiểu rằng thật là vô ích, không được một cái gì nếu để tâm bám níu vào những kinh nghiệm này. Tới một lúc nào đó hành giả nhận ra rằng khi có những cái kinh nghiệm mạnh như hỷ, như khinh an mà mình bám níu vào đó là vô ích, không được một cái gì hết, thì lúc bây giờ mình mới hiểu là thế nào là tâm hỷ. Hành giả không nên thụ hưởng một cái gì, hành giả thấy hiểu không nên thụ hưởng một cái gì, bởi vì hai trạng thái hưởng thụ hay xua đuổi đều là thái cực, sẽ đưa đến đau khổ. Mục đích của thiền tập là gì? Mục đích của thiền tập không phải để hưởng một cái kinh nghiệm nào. Mục đích thiền tập là đạt được sự hiểu biết, là trí tuệ, hiểu rằng trên thế gian này không có cái gì trường tồn cho mình nắm bắt, tất cả luôn luôn thay đổi hoại diệt. Chấp nhận sự thật này, sự thật buông bỏ, thấy hiểu được như vậy, tự do giải thoát, không nắm giữ cái gì nữa. Tức là khi mà quý vị hiểu rằng cái kinh nghiệm dù có hay, có tốt, có đẹp bao nhiêu mà mình nắm bắt, mình sẽ đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó tới, mình muốn giữ nó lại, thì nếu mà nó không tới, mình sẽ khổ. Mình mong, mình cầu, mình chờ, mình đợi, và mình làm mọi cách để cho nó tới. Tất cả cái đó làm cho mình sẽ phải đau khổ. Hiểu rằng tất cả mọi sự đều thay đổi, luôn luôn hoại diệt, chấp nhận sự thật này, rồi mình tập buông bỏ. Ở kinh nghiệm tới, mình ghi nhận hay biết buông bỏ. Thấy hiểu được như vậy là quý vị sẽ có được sự tự do giải thoát, không nắm giữ cái gì nữa. Một cái bài khác nữa cũng liên quan tới vấn đề hỷ, năm 2002. Trong sự thực tập của chúng ta, nếu hành giả thấy mình thiền tốt, thấy mình thiền mà thoải mái, thấy mình thiền và an lạc trong sự thiền tập của mình, cái đó chưa phải là pháp bảo. Quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy nó tốt quá, thấy thoải mái quá, quý vị ngồi giờ này giờ kia, giờ nào mình cũng ngồi được 3-4 tiếng, 5-6 tiếng, cái đó thì nó chưa phải là pháp bảo. Pháp bảo là gì? Pháp bảo là khi trí tuệ sanh lên để thấy rằng không có cái chi vui tốt, không có cái chi bền vững, không có ai trong này, tất cả chỉ là nhân quả vận hành theo những quy luật của nó. Bây giờ hành giả đi rất đúng trên bát chánh đạo, chỉ cần duy trì chánh niệm và giữ thái độ chân chánh nữa, đi đúng đường rồi đấy. Vậy thì bây giờ phải giữ thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm cho liên tục. Trí tuệ hiểu rằng không có cái gì vui tốt cả, một là một bước tiến trong sự thực tập. Nhưng khi hành giả bắt đầu can thiệp vào diễn trình, suy nghĩ rằng điều này không phải, tại sao mà không tốt, tốt chứ? Điều này không cúng, tại sao mà không kính an, kính an chứ? Không hợp lý, thế là tâm bức xúc và dao động. Cái diễn trình của nó đi một tự nhiên như vậy, rồi mình nhảy qua mình nói, mình nói ồ không phải, không đúng, không hợp lý, là tâm mình nó bức xúc và mình bị dao động. Trí tuệ hiểu không có chi vui, nhưng hành giả nghĩ rằng tôi khổ hay không vui là khổ, tôi khổ tâm chấn động, và đôi khi đưa đến sự xúc động rất mạnh. Hành giả có thể tới cái chuyện khóc lóc rất là dữ dội. Ở những cái năm này là những năm mà rất là nhiều người khóc ở trên đâm hồ, trên thiền đường là vậy. Bởi vì sao? Bởi vì thấy là sao không có cái gì vui hết, rồi thấy nếu mà không vui thì phải khổ, rồi đem với tôi tao nói tôi khổ, là tự nhiên tâm chấn động khóc cùng rồi. Đó là sự khác biệt giữa trí tuệ hiểu không có cái chi vui và tốt, và phiền não tức là tâm sân che vô bảo rằng tôi buồn tôi khổ. Một bên là tâm sân là phiền não, tâm sân thì phiền não thì đem tôi ta vô buồn khổ, do đó tâm nó chấn động đưa tới cái trạng thái xúc động khóc lóc không ngừng. Rồi bên còn trí tuệ thì sao? Trí tuệ thì hiểu là không có chi có vui và tốt. Thưa thầy, nếu bảo rằng xem phản ứng hay là xem tham sân si còn nhiều hay ít là thước đo của sự tiến bộ thì con hoàn toàn tục chấp. Đấy, vì hành giả này tới than thở với thầy, nếu mà thầy cứ nói rằng hãy coi mình còn phiền não nhiều hay ít, tham sân si nhiều hay ít, phản ứng nhiều hay ít, mà nếu mà chưa mà còn nhiều quá thì thôi rồi đó, hãy tu nữa, tu nhiều hơn nữa đó. Mà nếu mà thầy đã nói như vậy thì thôi con xin cho rút lui, thì tục chấp rồi, đáng quá tục chấp rồi. Vì sao? Bởi vì ở đâu con cũng thấy phiền não, ở đâu con cũng thấy tôi ta, ở đâu tâm con cũng buồn, cũng khổ, cũng sân hận hết trơn. Quý vị thấy không phải năm này là hành giả mới than thở rằng tu cái tứ niệm xứ làm sao mà thấy toàn phiền não không, mà từ năm 2001 ta cũng than như quý vị đấy. Trả lời, khi mới tu chỉ thấy phiền não khổ, tu khá hơn quý vị sẽ phiền não, sẽ thấy phiền não tế. Rồi khi mà giỏi mà hay rồi đó thì những phiền não thật là vi tế và nằm sâu trong tâm, hành giả cũng nhận ra được. Thì thấy là bất kỳ giờ chưa, mới đầu vô là thấy tham sân si dữ tợn lắm, là cái đó là thô đấy. Rồi tới một cái tế hơn nữa, nó vi tế hơn nữa, mình cũng thấy. Rồi tới khi mình giỏi rồi đó, những phiền não mà vi tế là vi tế, nằm sâu ở trong tâm của mình thấy. Thấy vậy là hành giả đi đúng trên con đường đạo mắt ra. Mỗi lần phiền não thanh khởi, hành giả thấy nhận thức rằng thể có phiền não mặt, thằng phiền não có mặt là đau khổ đi kèm, và vì vậy hành giả luôn luôn duy trì chánh niệm. Đây là một giai đoạn của sự phát triển trí tuệ, hành giả đang đi lên chứ không phải tuột dốc. Hồi nãy vị hành giả này thưa với thầy là bây giờ tôi tuột quá rồi, đâu tôi cũng thấy tham sân si, đâu cũng thấy là tôi ta không, thì thầy trả lời không phải, đây là một giai đoạn của sự phát triển trí tuệ, hành giả đi lên chứ không tuột dốc. Trong Bắc, trong Tứ Thánh Đế, một cái câu nói liên quan về Tứ Diệu Đế này quý vị này. Trong Tứ Diệu Đế, hành giả bắt đầu hiểu sơ hai cái khổ đầu tiên, đó là khổ và tập. Khổ là nguyên nhân của sanh khổ. Khổ phiền não này, phiền não quá thì nó khổ. Khổ là nguyên nhân sanh khổ. Và đang cố gắng thực hành bắt chánh đạo, tức là đạo đế là cái thứ tư, để chấm dứt sự khổ, tức là diệt đế là cái thứ ba. Cái đọc lại ha. Trong Tứ Diệu Đế, Tứ Thánh Đế, hành giả bắt đầu hiểu sơ hai cái đầu, hiểu sơ thôi, là khổ và tập, tức là khổ và nguyên nhân sanh khổ. Rồi bây giờ mình phải tu cái gì? Tập bát chánh đạo, duy trì chánh niệm, để làm sao? Để đoạt được cái đế thứ tư, đó là đạo đế. Rồi nhờ có cái đạo đế thì mình sẽ chấm dứt cái sự khổ, đó là diệt đế. Đây chỉ là trí tuệ bắt đầu, còn nhiều sự hiểu biết khác nữa mà thiền sinh cần phải đạt cho được. Hành giả nên tinh tấn, đừng nghĩ rằng đủ rồi thư giãn rồi thoải mái rồi dừng lại rồi không tu nữa. Thôi về Việt Nam thư giãn cái đã, tu 3 tháng rồi mệt quá rồi, thư giãn chút cái đã. Người thật sự hiểu pháp bảo không bao giờ dám dĩ vui ngừng lại sự thực tập của mình, tức là không bỏ pháp hành. Hiểu một chút ráng một chút, hiểu một chút thì ráng thêm một chút xíu nữa, mà hiểu nhiều thì ráng nhiều. Người khi đã tập và ít tham, bất tham bất sân, không để ý chi đến kết quả nữa, chỉ cố gắng hành tập. Muốn đạt một cái gì là tham, không đạt được là sân. Đó, quý vị thấy không? Thế mà muốn cái gì, muốn đạt một cái gì,
tham rồi đấy, mà hết mà tu mà không có đạt được là mình đấu sanh. Thì do đó cái người mà khi mà đã tu niệm một thời gian tham ít sân ít á, thì bây giờ chỉ vấn đề lo vấn đề tu niệm thôi, còn cái vấn đề kết quả không có để ý tới. Có một câu nói, một câu quái rất là hay: bạn thấy rằng ly nước của mình chỉ còn có một nửa, hay nghĩ rằng ly nước của tôi còn tới một nửa luôn? Bạn nghĩ cái nào? Đặt lại nha. Bạn thấy ly nước của mình chỉ còn có một nửa, cha còn có một nửa, hay là bạn nói rằng ồ ly nước của tôi còn tới một nửa luôn? Bạn nói cái nào đây? Tâm tham thì luôn luôn thấy thiếu, không bao giờ đủ cả. Thấy tham tới là thấy thiếu. Và bây giờ sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện. Đây là câu chuyện của Hòa Thượng Sư Minh kể. Mấy con voi quý vị, những quý vị nào tới những năm trước có nghe cái chuyện này rồi. Người ta thuê một đàn voi kéo gỗ, nó kéo đầu xa lắm, ở trong rừng nó kéo ra tới thả xuống đó. Rồi tới giờ mà gọi là giải lao đó, có cái keng là tự nhiên nó cho nó đi giải lao, cho nó đi uống nước, cho nó thỏa đồ gì cái đó không biết. Coffee break á, tức là mình thư giãn chút rồi mình uống đi uống cà phê vậy đó, mình uống nước trà, mình bàn, mình nói dốc chơi vậy đó. Thì ông thượng nói rằng là mấy con voi này là, thì voi thì xuất sanh thì đâu có biết gì, cách cái đống gỗ còn chừng con thước à, nghe tiếng kẻ cái thả cái bùm xuống, tại miệng nó nói đủ rồi, tới đây là đủ rồi đấy, bây giờ đủ cái đó là đủ cái tâm tham đó. Bề voi nói đủ quá rồi, đủ bị lô ba tâm tham rồi. Hồi nãy cái gì nghe thầy nói về vấn đề tham và sân. Tham muốn cái gì là tham, mà không muốn cái gì thì nhân khổ sanh. Bây giờ mình tu hành để không tham và không sanh, thì bây giờ có một cái câu chuyện như thế này. Thầy nói về vấn đề trung đạo, đây là một cái bài giảng khác năm ngoái, giải thích về vấn đề trung đạo. Một gia đình có bốn người, ông chồng, bà vợ, hai đứa con, một trai một gái. Gia đình có bốn người, các thầy, ông chồng, bà vợ, một đứa con trai, một đứa gái. Đứa con trai vô tình đưa tay không để ý, đụng cái ly trên bàn rớt xuống đất, bùm bể. Thằng con trai nó ham mấy chuyện, nó biết làm chuyện gì chắc là trúc áp giống như sư wo thế này, quất cái ầm cái ly bể rớt xuống đất. Đụng cái ly để trên bàn, đi rớt xuống đất bể tan. Đứa anh trách đứa em gái, mình sao để ly trên bàn rất bất cẩn. Nói mày tại đứa gái, chỉ đứa em gái, mày để cái ly mà mày không có cẩn thận, mày để mất mé mà tao mới đụng. Chứ phải chi mày để vô ngay chính giữa giống vậy thì sao mà đụng nó rớt được, tại mày nè. Đêm gái nói không đâu phải tại em, tại ba đó. Ba ngồi bên cạnh, ba thấy là ba thấy cái đó. Nãy giờ ông ngồi đang đọc báo mà ông thấy cái ly để ngốc ngang ngốc nóng vậy, chắc ông phải đẩy vô, ông đẩy vô mới đụng, anh mới đụng tay đó, đâu phải lỗi tôi. Như vậy là đứa em gái nó đổ lỗi cho bà nó. Bà nó đang đọc báo thì nghe hai đứa con đổ cho mình. Ông ngước lên ông nói, tao đâu có làm gì, tại má mày đi chợ cũng mua bốn mấy cái ly mà đi xí tinh không, mà bây giờ mới đụng mới để, chắc đâu phải đổi tay tao. Trường hợp ngược lại, đứa con trai nói con bất cẩn quá, ô con chào con bất cẩn quá, con đã làm để cái ly rồi. Trường hợp ngược lại nha, trường hợp đầu là đổ lỗi cho nhau, trường hợp thứ hai đứa con trai nói con bất cẩn quá, người em gái nói dạ không phải lỗi tại anh đâu, tại hồi nãy má đưa ly là em khách mà em để bất cẩn để gần, do đó anh đưa tay đụng. Như vậy là người anh nhận lỗi mà đứa em cũng nhận lỗi. Rồi ông cha ngồi bị đọc báo nói không phải lỗi của hai con mà lỗi ba này, nay giờ tao ngồi đáng lẽ là tao cứ đẩy cái ly vô mà tao để cái ly nó gần cái bờ mép cái bàn quá, do đó mà tụi mày lại đụng bể, không phải lỗi. Bà vợ nói không phải tại lỗi ông và mấy đứa con mà tại tôi này, tại khi tôi mua như ly nhựa có phải khỏe không, tôi về tôi ham tôi đẹp, tôi mua ly thủy tinh bây giờ bể, tại tôi chứ không phải là tại mấy người. Bây giờ ông thầy hỏi trong hai trường hợp cái nào đúng đành, và đây là thầy đang giảng về trung đạo. Trong hai trường hợp thứ nhất mọi người đổ lỗi cho nhau, trường hợp thứ hai người nào cũng nhận lỗi hết, như vậy là cái nào đúng? Thôi để khi nào có dịp đọc cái bài đó cho quý vị nghe ha, đổ qua chương trình khác.
Hấp dẫn
ta đang câu giờ hấp dẫn đi. hứa với quý vị là bài nào tôi nói quý vị nhắc đi, tôi đọc hết cho quý vị nghe. Không sao hết, từ đây tới cái ngày hôm nay là tôi còn nặng nợ trần gian nữa. Bây giờ câu hỏi này, bên nữ hỏi này: con hiểu rằng thân ngu không biết gì, tâm điều khiển và ra lệnh cho nó, nhưng khi mình chết tâm không còn tác động tới thân nữa, vậy danh sắc đi về đâu? Đó, một câu hỏi liên quan với danh sắc này. Con hiểu rằng thân thì ngu không biết gì, tâm điều khiển ra lệnh cho thân, nhưng khi mình chết rồi tâm không còn tác động tới thân nữa, danh sắc đi về đâu? Câu trả lời: vì tâm muốn trở thành một cái gì, tức là dục đó, tanha là ái dục, nên mới tái sanh và sẽ tạo ra một sắc khác trong kiếp tới. Với một cách nôm na, vì tâm dục, tâm muốn cho nên mới có thân này như ngày hôm nay. Vì lý do đó mà tôi thường hay hỏi tại sao chân gãy. Con người nói chân gãy là đi bất cẩn thận, thiếu chánh niệm, thì không phải. Câu trả lời là tại vì có cái chân để mới gãy. Làm sao để cho có cái chân này đây? Là tại mình muốn. Ngay lúc mình chết, tâm chánh niệm viên mặt hoàn toàn sẽ không tạo nên một thân mới. Tức là vì anh giả nghĩ rằng là khi mình chết á, tâm mình chánh niệm rất là viên mặt. Khi mà chánh niệm viên mặt là không muốn gì hết, mà không muốn gì hết thì sẽ không bị tái sanh. Thì thầy trả lời rằng chánh niệm mà thật sự trường hợp hành giả này nói đó là chỉ trên bề mặt mà thôi, còn phần thâm sâu vi tế tâm vẫn muốn trở thành một cái gì. Bởi vì thầy thường hay nói chánh niệm thôi chưa đủ mà phải có trí tuệ. Thì bây giờ mình hỏi có phải đặt ra thì bây giờ cho thầy trí tuệ đủ không? Nếu mình có trí tuệ được bây giờ đó thì là mình sẽ không đi tái sanh nữa. Bởi vì sao? Thì có trí tuệ thì không có phiền não, mà không có phiền não thì không muốn. Câu trả lời đúng rồi, nhưng mà phải có trí tuệ, loại trí tuệ hùng mạnh của các vị A-la-hán thì mới chấm dứt hoàn toàn sự tái sanh, danh sắc ngừng lại không sinh hoạt nữa. Tức là một vị A-la-hán có trí tuệ rất là mạnh rồi, nhờ cái trí tuệ đó mới không muốn bị tái sanh nào chỗ nào nữa, do đó mới giải thoát hoàn toàn. 527. Những người trong quá khứ đã làm những điều xấu xa tội lỗi bất thiện, nhưng bây giờ người ấy hối hận quay về con đường tu tiến niệm xứ, hành trì giới luật trong sạch, thì liệu họ có cắt được vô minh đoạn dục và thành tựu đạo quả không? Đó là những cái người mà trong quá khứ làm những cái điều tội lỗi ghê lắm, bất thiện ghê lắm, nhưng bây giờ người ta hối hận, người ta quay trở về con đường tu hành này, tiến niệm xứ này, để ráng giữ gìn giới luật cho trong sạch này, thì liệu có đắc được đạo quả không? Câu trả lời chắc chắn được, nhưng không rõ lúc nào sự chứng đắc mới đến, vì điều này tùy ba la mật, tùy theo sự tinh tấn của mỗi người. Thầy nói chắc chắn rồi. Nếu mà mình hối hận rồi bây giờ mình bắt đầu mình cố gắng tu niệm, rồi mình giữ gìn giới luật cho trong sạch, rồi chắc chắn là mình sẽ là được chứng đắc đó. Nhưng mà cái vấn đề là lúc nào thì tùy theo ba la mật của mình. Ngoại trừ những người phạm vào bốn cái đại tội giết cha giết mẹ là giết là án, giết máu Phật, giờ đã thành chúng, không thành tựu được gì trong kiếp này. Nghĩa là ngoài những vị nào mà bị phạm vào năm cái tội nặng này, bốn cái đại tội đó quý vị, giết cha giết mẹ, giết là án, giết máu Phật, giờ đã thành chúng, thì năm kiếp này là chịu thua, không có thành tựu gì được hết. Tuy nhiên ông Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế cũng phạm vào một trong cái tội ngũ kịch đại tội này, và hiện tại đang ở trong vô gián địa ngục, nhưng mà các vị này trong tương lai sẽ trở thành cái đắc đạo quả đấy. Đó thì mặc dù bây giờ là có tội thì phải vô trong a tỳ địa ngục, vô gián địa ngục, nhưng mà rồi đã hết, trả hết cái nợ đó xong rồi là cái khả năng đắc đạo quả cũng là được như thường, chứ không phải là để mà người ta phạm vào ngũ kịch đại tội là rồi đó. Nghĩa là muôn đời muôn kiếp không bao giờ đắc đạo quả, sẽ đắc đạo quả nhưng mà bất thời giờ để phải ở trong địa ngục lâu. Hoặc Angulimala đó, ngài vô não đó, là một người cuồng sát, đã trở thành một vị là A-la-hán. Người ta thường nói Angulimala là một tên đồ tể, một tên sát nhân rất là ghê gớm. Vậy tôi hỏi giữa quý vị và Angulimala ai tệ hơn ai? Câu trả lời là người ta phạm biết bao nhiêu tội lỗi mà người ta tu chứng đắc nhập vào niết bàn, còn mình sao cứ lang thang mãi trong sanh tử luân hồi? Vậy ngài phải giỏi hay hơn mình? Vậy hành giả nên ráng theo gương lành của ngài tu cho đến khi đắc đạo quả. Thường thường khi mà nói tới Angulimala là ai cũng nói đây là một tên cướp rất là dữ tợn. Thầy nói đó, bây giờ ta giữ như vậy á, mình bên cái họ là mình bên ta là cái là người nào tốt hơn, người nào giỏi hơn. Thường thường mình nói mình giỏi, nhưng mà mình giỏi sao bây giờ mình còn đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi đây? Còn đó bây giờ ngài nhờ tu hành đắc đạo quả, bây giờ ngài niết bàn rồi,
vậy mình theo với ngài đó. Thưa thầy, ngài nhờ căn tánh cao Phật đang tại thế, còn mình bây giờ xa Phật, căn tánh của mình si mê, mình làm sao mình dám so sánh với ngài Angulimala? Thầy trả lời, ngài cũng nhờ tu niệm nhiều trong những kiếp trước cho nên căn tánh mới cao. Nếu tinh tấn tu hành, căn tánh của mình cũng sẽ lên cao như ngài. Đức Phật niết bàn nhưng ngài còn để lại cho chúng ta giáo pháp, hành thì sẽ đắc pháp, thấy pháp sẽ thấy Như Lai đấy. Tức là quý vị đừng có nói rằng là bây giờ mình xa Phật nhưng mình còn pháp này. Đức Phật đã là Parinibbana, tức là ngài đã ra đi, đã nhập niết bàn rồi, nhưng mà ngài còn để lại giáo pháp và cũng có người hành trì đi để đắc pháp, và nếu mà quý vị thấy pháp thì cũng như quý vị thấy Phật vậy đấy. Con thấy rằng những niệm tôi và của tôi cứ nhảy lên trong đầu, làm sinh ra sự suy nghĩ làm sao để bảo vệ cái của tôi này. Sự suy nghĩ này làm cho con mệt mỏi và nhức đầu quá. Con cũng tư duy chân chánh vì nhân quả nghiệp báo nhưng mà không cảm thấy hết. Xin thầy cho con một lời khuyên. Tại vì hành giả nói lâu trong tâm con nó nhảy lên, nghĩ tới cái chuyện là tôi ta, cái này là của tôi, cái này là của tôi này. Thì bây giờ phải làm sao mà bảo vệ cái tôi này, nghĩ cách thức mà bảo vệ nó, mệt quá, mệt mỏi nhức đầu quá, rồi cũng tư duy về cái chuyện nhân quả nghiệp báo nhưng mà rồi không hết. Xin thầy cho một lời khuyên. Không làm cách nào để ngăn chặn tâm suy nghĩ cái này vật nọ là của ta, nó tùy thuộc vào ta. Tu để có trí tuệ làm cho những tư duy phiền não này mất. Như vậy là những tư duy này có là thành phiền não này. Mình phiền não mình mới chấp ta, mình mới nói rằng là của ta. Thật ra có cái gì của mình đâu. Mình tu để có trí tuệ làm những tư duy này mất. Hành giả phải duy trì chánh niệm để thấy những tư duy bất thiện này có mặt hay không có mặt. Khi chánh niệm, trí tuệ phát sanh, chánh kiến sẽ làm cho tà kiến mất. Đó, tôi ta là tà kiến, mình tu cho có trí tuệ. Khi trí tuệ phát sanh, trí tuệ có mặt, thì chánh kiến sẽ làm cho tà kiến mất, cũng giống như là ánh sáng vào trong tôi. Trước khi ngủ, con duy trì chánh niệm miên mật, nhưng tự nhiên thấy cái giường rung. Tâm nghĩ, trời ơi động đất, không biết có ai đến chúng tôi không. Vì hành giả này cũng sắp sửa về Việt Nam nữa rồi, thành ra sợ quá. Giường rung không biết có ai tới giúp không. Tâm rất lo sợ, nhưng có tâm khác nói, ồ mình đang chánh niệm, có chết cũng không sao, cho nên tiếp tục chánh niệm rồi ngủ quên. Sợ con chút là giường rung rung sợ chút, không sợ ma, mà nghĩ đến động đất. Rồi không biết là có ai giúp mình đây, lỡ mình chết là sao. Nhưng mà rồi cô này nói rằng, khi bây giờ trong tâm con nghĩ rằng, thôi bây giờ mình chết mà mình chánh niệm thì cũng được, không có sao đâu. Rồi nhờ cái suy nghĩ như vậy mà tự nhiên rồi ngủ quên luôn. Sáng hôm sau mỗi lần gió thổi, tâm cũng nghĩ đến động đất, nhưng hết sợ. Như vậy tâm sắp đi ngủ mà thiếu tỉnh táo nên mới có sự lo sợ như thế phải chăng? Đó là sáng sớm lại cũng suy nghĩ như vậy, cũng thấy giường rung rung, là thấy gió thổi là cứ tưởng động đất à. Nhưng mà rồi bây giờ cái tâm nó sáng suốt, nó nói rằng không có gì hết trơn, không phải động đất đâu, cái giường nó rung là gió thổi thôi. Câu trả lời đúng vậy, vì mình trước khi đi ngủ tâm thiếu tỉnh thức, do đó mà mình lo sợ phải không? Thầy trả lời đúng. Cái giường mới rung một chút mà đã thấy sợ, thấy lo, tưởng tượng vào lúc hấp hối mình sẽ sợ mình còn mạnh đến mức nào. Đó, cái giường mới rung một chút đó mà sợ dữ vậy là bữa nào hấp sắp sẽ chết thì tính ra đây. Sự sợ hãi mạnh vì tâm tưởng, nếu có trí tuệ hành giả sẽ nhận ra ngay động đất đâu có rung như vậy. Người thế gian thường bé xé ra to, không có chuyện gì quan trọng tâm tưởng rồi sợ hãi lên theo. Lúc tâm điên không còn sợ vì nhận ra rằng tại gió chứ không phải động đất, đó có phải là trí tuệ không? Câu trả lời, hiểu cái gì thật sự xảy ra cũng được gọi là trí tuệ. Khi tâm si có mặt, tâm lẫn lộn nên không có cái gì quan trọng cũng làm cho lớn ra, gọi là bé xé ra to đó. Đó là cái chuyện của ngoài đời đó, câu chuyện có nhỏ có chút xíu à, rồi mà cũng xé cũng to ra, cũng làm rùm rùm lên trên. Mỗi lần mình nói cái này là tôi nhớ năm 2007 đó, bà má sư bà mất rồi quý vị. Rồi cái bà cụ đem từ ở nhà thương về là lúc đó ban đêm, mà điện ở lúc đó Phúc Sơn chứ tại sao đêm đó trời điện tắt. Rồi bây giờ đó, khi mà lúc mà tới điện tắt rồi là tất cả gia đình người nào cũng sợ hết trơn. Lúc đó thương có mặt ở đó, sư đang ở ngoài Quảng Bình trên đường đi về, nghe điện thoại báo cho biết là bà mất rồi, đi vô. Thì là cái đứa cháu gái đó với chồng của nó rồi ba bốn người trong gia đình nên là đưa xác bà cụ từ nhà thương về,
về vô tới nơi nằm ở đó xong rồi là cả đêm là tụi nó sợ không có dám làm gì hết trơn, không nghĩ tới cái chuyện là mua hay là sắp đặt cái gì nó bấn loạn lên hết trơn rồi. Từ sáng hôm sau đó lúc mà tắng liệm á thì cầm cái bát nhang, rồi không biết đi đâu mà kiếm cái bát nhang, cũng quên mua bát nhang, kiếm cái bát nhang. Cái trong gia đình nó có một cái người sư, nhớ không làm chắc là một người chị bà con đó quý vị, mới chạy vô chùa đó, mà vô trong chùa Phật Sơn biết ở chỗ nào mà kiếm thấy được cái bát nhang, mới nói với một sư ở đó, nói bây giờ sư cho con mượn cái bát nhang, bây giờ sắp sửa liệm rồi không có bát nhang, thì bây giờ sư cho con mượn cái này, nếu mà sau khi rồi là tụi con cúng dường lại cho chùa cái khác. Ông thầy nói ở đâu được, lấy đi sao. Câu chuyện thì đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ đó, lúc mà đi theo bà cụ xong rồi về đó, là bỏ hết chỉ còn cái bát nhang với cái hình của bà. Thì trong nhà có một người nói đem cái bát nhang trả cho người ta, thì đem bát nhang trả. Cái người anh họ của sư không có nghe câu chuyện như thế nào cũng hiểu nhỉ, mà em ông đi mượn chẳng phải ai. Cái người đó là người bà con bên bạn câu cô cậu với sư đó. Rồi cái người em gái của ông đi mượn cái bát nhang ở trong chùa, vậy mà ngay tại chỗ đó, trời ơi, ông la mà sư sợ, mà cái sư Phật Thái cũng sợ, mà tất cả chư tăng cũng sợ. Xin lỗi ông, bất là phụ mẹ đấy bà, đứa nào ăn cướp bát nhang của bà tao phải giết nó được. Chứ bây giờ bát nhang ta nói là đem trả cái bát nhang mà có bao nhiêu đó rồi, ông la là chấn động với tất cả mọi người. Sư đang đi đằng xa khi mới đại lưu sư hỏi câu chuyện gì, mày hỏi thì người ta biết. Tôi nói thôi được rồi, để cái bát nhang đây bây giờ cô mượn của ai, phải chị bây giờ mượn của ai, đem lại cúng dường tiền rồi đi ra chợ mình chung mua liền cái bát nhang khác đem vô trả thì chung không có cái gì xảy ra hết. Để gì cái bát nhang này đây, bị đem bát nhang đó mà đi đổ là ông anh ông làm dữ tận. Rồi ngày hôm sau thì quý vị biết, ngày vài ba bữa sau đem tiêu hết, bỏ hết bát nhang cũng bỏ luôn nữa, thì chính ông đứng cầm cái búa đập cái bát nhang cho ai, ông có bỏ hết thảy xuống cái sông Đồng Nai. Quý vị thấy một chuyện như nhỏ vậy thôi đó, ông làm trời ơi, sư cũng sợ, tưởng chắc là ai vô quýnh lộn ông. Rồi bây giờ mình tiếp tục cái bài pháp. Bây giờ nói về cái gì đây? Tâm đi và tâm về và sự sống chết. Chúng ta thì giờ còn sắp sửa hết nữa rồi. 276, 1351. Đây bây giờ vấn đề nói về vấn đề sống chết cho quý vị. Trong có rất nhiều bài pháp năm này thể thuyết về vấn đề sống chết. Sư phải đọc cho quý vị nghe rồi sẽ đọc những cái khác sau. Thưa Thầy, khi chết không biết tái sanh về đâu, hình dáng thay đổi, những người chung quanh mình cũng không quen biết. Sau khi mình chết mà mình tái sanh vào cái chỗ khác thì hình dáng mình thay đổi rồi, mà mình xung quanh mình toàn là người xa lạ, mình không biết ai với ai hết. Nên con nghĩ rằng khi mình đến sống một nơi xa lạ nào đó không ai quen biết cũng là phương thức học cách chết ngay từ bây giờ. Bây giờ khi mà mình chết, mình tái sanh tới một cái chỗ trú xứ mới, người ta hoàn toàn xa lạ với mình, không quen ai hết trơn. Rồi bây giờ đó, những người hình dáng của mình cũng thay đổi nữa, đôi khi nam thành nữ, nữ thành nam, hay là người thành thú, đâu có biết, hình dáng thay đổi, mà người xung quanh cũng xa lạ nữa. Thì bây giờ đó, mình muốn làm quen với cái chuyện xa lạ lúc mình chết, thì bây giờ mình đi chỗ nào mà xa đi, mình kiếm cái chỗ xa lạ rồi mình ở, để rồi mình đau khổ rồi mình làm quen, đó là cái phương thức mình làm quen đó, quen với cách chết hay thì bây giờ. Câu trả lời, tới chỗ xa lạ gặp người không quen biết chưa chắc đã học được gì. Bởi tại sao? Đầu lạ sau nó quen. Mới đầu không quen đúng rồi, nhưng mà lát cái quen hết trơn rồi, đi tới chỗ tùm lum mà đâu có buồn nữa phải không quý vị? Học cách chết là sao? Là học để giữ tâm mình cho yên ổn, không phiền não, không buồn bã, khổ sở lúc sắp chết. Đó, thầy nói cái giường mới rung chút á mà đã sợ rồi, bây giờ sắp chết thì sao? Khi sắp chết mình khổ lắm, tâm mình không có yên, mình phản ứng rất là dữ, mình thương người này người kia, mình chín mắt vào đủ thứ, bây giờ làm sao cho tâm mình yên ổn này? Đấy, đó là học đó đó. Đừng quan tâm tới kiếp sau, hãy lo tâm mình ngay từ kiếp này. Nếu tâm không sân lúc chết, kiếp đến sẽ tốt chắc như thế. Nếu tâm mình thiện kusala, không tham sân si, sẽ sống như người giàu, có tiền bỏ đầy túi, đi đâu cũng đâu có sợ ai đâu. Khi mình mà không tham không sân, giống như mình có tiền bỏ đầy túi, bây giờ đi đâu mình cũng có tiền để xài hết. Từ Việt Nam qua Myanmar, đô la đầy túi, muốn ăn cái gì ăn, muốn về lúc nào là ta về thôi. có sợ gì nữa đâu, chẳng thèm nói vậy đó. Bây giờ mình tu đi, mình tu cho thiện nghiệp nó thật nhiều thì mình đi chết đâu cũng không sợ hết trơn, đừng có sợ gì hết trơn. Nếu suốt đời mình tu niệm không gián đoạn, tạo nhiều thiện nghiệp, tích lũy nhiều phước báo, tạo nhiều ba la mật, thì còn lý chi tới chuyện sanh đi đâu và sanh về đâu. Ông thầy nói bây giờ tu này, tu đi cả đời mình tu niệm, mình không có, không tạo nhiều ác nghiệp, mình toàn thiện nghiệp không à, mình tích lũy nhiều phước báo, mình tích lũy được ba la mật, thì mình đâu có nghĩ tới cái chuyện sanh đi đâu. Đó, hôm trước có người hỏi chuyện tái sanh, tái sanh. Ông thầy ông hỏi, bây giờ nếu mà sư biết rằng sư tái sanh lên trên thiên cung sẽ có 100,000 tiên nữ chờ thì đâu có sợ chết phải không? Ông nói vậy, vấn đề là sao cái đường đi vô địa ngục này. Thế còn mình biết là trên đó là thế nào, cũng có một tòa nhà, có 1,000 cung cần mỹ nữ mà chờ mình, mà đâu có ngán, mình đâu có sợ chết bao giờ. Đấy. Nhiều người tạo nhiều công đức lúc sống, nhưng khi chết họ phản ứng làm cho một phần công đức bị tiêu hủy. Tuy nhiên sự mất mát chỉ tạm thời, vì quả của thiền nghiệp sẽ có dịp trở lại. Đó, có nhiều người nói bây giờ con tạo thiền nghiệp rồi mà không biết, rồi khi con gần chết con có nhớ cái chuyện con làm, cái tâm của con có bức xúc hay là con có dính mắc gì không? Thì ông thầy cũng nói cũng có thể xảy ra lắm. Mình tạo tác nhiều quá rồi mình không có chịu tu, rồi mình dính mắc vào đó, đến khi mình chết mình làm ngã quỷ. Cái con ngã quỷ mà đi lăn quanh lủng quẩn ở trong nhà đó, rồi con trở thành văn nhân đó, rồi con cháu mình nó thấy đi lăn quanh lủng quẩn là nó phải kêu ông thầy cúng lại đẩy mình ra chứ. Thì ông thầy nó quý vị thấy cái tâm dính mắc đau khổ không? Nhà của mình này, mình chết thì mình thích quá, mình trở về lại đây, vậy mà nó thuê thầy cúng lại nó đẩy mình ra khỏi nhà nó này, hồ lý không? Vậy thì mình dính mắc làm gì nữa? Thì có cứ đọc một cái câu chuyện cho quý vị, sự quyền không biết ở đâu. Cái bà đó đó, ở trong cái tập sang của hội thiên thông thiên học đó, cái bà đó bà có khả năng thấy người chết. Bà nói bất cứ mà cho bà vô cái nhà nào đó, bà chỉ cần ngồi tĩnh tâm tĩnh 50 phút là biết trong nhà nó có văn nhân hay không. Thì bà đi qua cho người ta được, mà đến khi mà bà vô cái nhà đó là có văn nhân ở trong đó, bà không thấy. Có một cái ông ở trong nhà thấy, nhưng mà bà linh cảm bà biết là có một người này, nhưng mà bà chưa có nhận ra được là ai. Thì bà nói, bà kể như thế này, bà nói buổi chiều chiều đó tôi ngồi cái cửa phòng tôi nhìn ra cái vườn hồng, trời chiều tối tối là tôi nghe có người đi bên cạnh. Bà nói vậy, tôi nghe rất là nhiều lần. Tôi vô phòng tắm cũng vậy, tôi vô phòng tắm tôi đóng cửa rồi, mà đến khi mình tôi mở cửa ra đó là tôi thấy có một dáng người đi rất là nhẹ. Tôi chưa biết người đó là ai hết, nhưng mà tôi nói tôi sẽ kiếm ra, là bởi vì bà này bà có khả năng đó. Quý vị biết bà cứ theo dõi hòa theo dõi mất tới 8 tháng trời. Bà ghi nhận, bà gọi là trình lại đó, trình lại cho hội chúng tôi học biết cái công chuyện làm của bà. 8 tháng trời cuối cùng bà đối đầu được cái văn linh ngay dưới hầm. Bà xuống dưới hầm bà thấy cái gì đó không biết, thì cái văn linh đi xuống theo bà, mới từ từ bà quay trở lại. Bà kêu tên cái văn linh đó, ví dụ chẳng hạn cái ông đó là tên không biết cái gì đó, Michael cái gì đó không biết, Jack là cái gì đó, Jack Michael, bạn nhớ rằng tôi biết bạn chứ không phải tôi không biết bạn. Bà nói vậy, thì khi mà bạn nói như vậy thì bạn nghe một hấp lực là biết người này rất là sợ hãi, đứng nhất ra lui liền, tạc lui liền. Thì bà nhắc, bà nói ông nói cho tôi biết tại sao mà ông ở đây, và ông hiểu rằng là tôi mua cái nhà này có giấy tờ đàng hoàng tử tế chứ không phải là tự nhiên mà tôi tới đây. Vậy thì bây giờ ông phải giải quyết cái vấn đề này cho tôi như thế nào. Thì sau đó câu chuyện rất là dài, và người này nói kể cho bà nghe tại sao mà họ ở trong nhà đó, cái văn nhân đó. Rồi cuối cùng á, họ cái văn nhân đó phải đi. Thì thôi, sẽ đọc cho quý vị nghe lần tới, thì nghe cho quý vị nghe hết cái câu chuyện. Không thôi chuyện nhiều quá đôi khi bà con ngán, thì đọc tiếp nghe. Còn có 7 phút nữa thôi nhé. Nhiều người tạo phần công đức chút sống, nhưng khi chết họ phản ứng làm cho một phần công đức tiêu hủy. Tuy nhiên sự mất mát này chỉ tạm thời, vì quả của thiện nghiệp sẽ có dịp trổ trở lại. Muốn không phản ứng lúc chết, hãy tự huấn luyện tâm mình sao cho tâm có thói quen, có sự hiểu biết để chấp nhận dễ dàng bất cứ tình huống nào xảy ra. Quý vị thấy cái người chết mà trở lui trở tới trong nhà là không có chấp nhận, không có chịu đi. Do đó mình muốn chết mà cho yên ổn, thì muốn không phản ứng lúc chết, thì bây giờ mình huấn luyện tâm mình nè, sao cho tâm có thói quen, có sự hiểu biết để chấp nhận bất cứ tình huống nào, buông bỏ nữa để khỏi dính mắc. Mình Thầy nói là chư tăng á là chết thần ngạ quỷ nhiều lắm. Tại sao tại dính mắt chùa chiền dữ quá, chùa chiền tự viện nhiều quá dính mắt, chắc là sư mà sư cô nữa, chẳng phải mấy sư không thôi. Ngạo tông nói đó, xuống địa ngục mà coi cái dây phơi áo cùng nó to bằng ngón chân cái này, mà lần nào cũng học hết trơn á, cũng đứt hết trơn, tại vì nếu sư nhiều quá. Muốn không có phản ứng với chết, hãy tự huấn luyện tâm mình sao cho có tâm có thói quen, có thói quen có sự hiểu biết chấp nhận, có sự có tâm buông bỏ, dễ dàng bất cứ tình huống nào xảy ra biết chấp nhận bất cứ tình huống nào xảy ra và tập cái tâm buông bỏ. Đây. Người ta ngủ nhưng trí tuệ không ngủ, người ta chết nhưng trí tuệ không chết. Đấy, cái câu này là câu Hòa Sư Minh thường nói, người ta ngủ mà trí tuệ vẫn tiếp tục làm việc, và người ta có chết chăng nữa thì trí tuệ cũng không chết. Đó, đây là cũng một cái có một cái bài giảng liên quan tới cái này. Thè quý vị này, cái này là cái thứ ba nữa đó. Chắc không biết làm sao bây giờ phải đọc cho hết ha. Thầy dạy không phản ứng lực chết là phải tu bây giờ. Hòa Thượng Sư U Minh lúc sắp chết, người ta nhồi ngài rất là dữ, nhưng thấy ngài không một chút dao động, thật là khó bắt chước quá. Hòa Thượng Sư U Minh mà sắp phải chết thì quý vị thì cũng nghe kể thôi, là người ta bật cái giò mà lên, bật qua bật lại bác sĩ đó, tại vì ngài bị yếu thận, ngài bị chết vì thận suy thận, mà vì tuổi tác lớn quá không làm gì được, do đó là như là bật cái chân lên như thế này nó làm cho tỉnh lại. Từ khi bật chân lên đó, rồi ông bác sĩ ông hỏi ông tỉnh, ông thức ngài dậy, thức ngài dậy, hỏi ngài có thích dùng muốn chút xíu nước ngọt không, ông ý là muốn làm để cho ngài tỉnh luôn đó, đó thì như là cho ngài uống nước ngọt rồi cái nằm ngài nằm như là ngài chết luôn. Thì là cái vị hành giả này thưa với ngài là lúc mà Hòa Thượng Sư U Minh sắp chết, người ta nhồi ngài rất là dữ, nhưng mà thấy ngài không một chút dao động, thật là khó bắt chước giống như ngài quá. Chỉ có một cách, thầy trả lời, chỉ có một cách là gia công tu niệm ngay bây giờ, không có phương thức nào khác hơn nữa đâu. Tu mình cũng sẽ có trí tuệ, sẽ không phản ứng lưu chết, đó là điều hành giả có thể làm được trong lúc này. Hòa Thượng có một người đệ tử, thầy hay kể chuyện này, là bà cụ này rất là lớn tuổi rồi, lúc mà bà chết Hòa Thượng lúc đó khoảng chừng 80 rồi. Thì tối sáng hôm nay bà chết, tối hôm nay Hòa Thượng lại thăm, cái Hòa Thượng hỏi cô trong người thấy thế nào, bà cụ trả lời là con thấy đau lắm. Rồi Hòa Thượng hỏi tiếp, vậy cho cô có biết cách niệm quán cái tâm phản ứng không? Cái bà cụ đang đau vậy đó mà thầy của mình nói, cụ cười, cụ nói thưa sư, pháp mà sư dạy con là con tập từ cái hôm mà mới bắt đầu đau rồi, chứ không phải bây giờ. Từ hôm mà bắt đầu đau là con đã tập rồi, còn không tập thì con không có tỉnh táo để con gặp sư, để con nói chuyện với ngài vậy. Bà cụ gần ngày nay chết mà hôm nay nói tỉnh táo vậy, bởi vì nếu mà con không tập pháp của sư là con tỉnh táo để con nói chuyện với sư như vậy nữa đâu. Con nhờ tập mà pháp sư dạy đó, do đó mà con thấy trong người tỉnh táo rất là đau rất là đau. Cái Hòa Thượng nói, à vậy hả, thôi tiếp tục như vậy đi. Thế bây giờ thầy cũng bắt chước cái câu đó, hãy tiếp tục như vậy đi, hãy tiếp tục nữa đi, có bao nhiêu là thôi. Vậy chỉ còn một cách là sao, là gia công tu niệm ngay bây giờ, để rồi mình cũng sẽ có trí tuệ, và khi có trí tuệ mình sẽ không phản ứng được chết. Đó là điều mà giả có thể làm và làm được trong lúc này. Đừng suy nghĩ quá nhiều cái chuyện chưa đến, suy nghĩ nhiều làm cho tâm mình quá mệt. Đau mình có thể lấy đó làm đối tượng quán chiếu, chết chưa tới làm sao mà lấy nó làm đối tượng. Đau thì quán chiếu được, nhưng mà chết chưa tới mà. Đó, ngày hôm qua có bài pháp đó, chưa có ai chết thì nói với nhau cũng giống như là hai người biết nói với nhau vậy đó. Rồi chưa kinh nghiệm chết trơn rồi sao mà lấy chết làm đối tượng đây. Đau rồi còn lấy cái đau làm đối tượng, còn chết thì sẽ chịu. Trả lời, nếu có trí tuệ sẽ hiểu đau ốm chết chóc đều giống nhau, vì chúng là những hiện tượng tự nhiên không có gì sợ hãi cả. Thiền sư Ujjotika nói, có gì sai trái với cái chết đâu. Chết là một phần khác của sự sống, phần khác này thật cần thiết và thật quan trọng. Ngài thiền sư Ujjotika dạy mình về sự sống và chết. Ngài nói rằng, tại sao mà sợ chết? Có cái gì sai trái với sự chết đâu. Bởi vì sao? Nó là hai mặt của đồng tiền. Chết bên này mặt, bên này sự sống, có vậy thôi. Chết là một phần của sự sống, và cái phần khác tức là sự chết này rất là quan trọng. Tại sao vậy? Tưởng tượng đi, mọi người chung quanh bạn đều ra đi hết, chỉ còn một mình bạn ngồi đó, kinh hoàng làm sao nếu phải sống hoài mà không có chết. sư Vui Di Ca dạy mình vậy. Mà cái này mà sư nghe bà nội sư nói hoài, bà nội sư sống tới 100 tuổi luôn, thành ra khi nào mà nghe người ta chết thì bà nội cứ nói cái gì ông này trẻ quá mà chết, tôi chưa chết mà ông chết gì mau vậy, răng chết mau rửa, làm gì bà người Huế, răng mình chết chỉ mau rửa, tôi chưa chết mình chết 100 tuổi mới chết thì cái gì. Thành ra mấy người già họ đâu có thể sống nữa, bạn bè đi đâu xung quanh bà không có hợp cua với ai hết trơn á. Con cái bà cụ 85 tuổi lại nói chuyện bà nói cái bà này trẻ nhỏ mà nói lắc cắt tôi không muốn, tôi không ngư rồi, nói vậy thì 300 tuổi mà chết 100 tuổi mà tỉnh táo lắm. Quý vị, bà cụ thì thấy bà sư má sư tu hành lập chùa lập chiền tu hành cũng phải là sư phê bình chỉ định, mà sư thấy sao bố mẹ sư mất người nào cũng đau đớn rất là đau khổ quá, mà còn bà nội khỏe quá khỏe, chỉ con cái là 10 ngày đi cầu lần đó, một lần đi cầu phải bơm nước vô đó bà mới đi cầu nữa, mà thò đầu đà đó tới tới sau này sư mới biết rõ, nhưng mà khoảng 87, 88 khóa thiệt khóa đầu đà là bà cũng đi hết trơn. Bà là cái một là anh hùng á, không sợ súng á, bà khóa đồ đà là có là bà đi, hoặc rằm tháng giêng nằm tư bà tập thành đồ đà rất là tốt. Nếu hành giả hiểu thật sự về hiện tượng sanh diệt, chúng ta sẽ chết trong mỗi sát na đấy. Thành ra bây giờ đau mình cũng lấy đó làm đối tượng, mà chết mình cũng lấy đó làm đối tượng được, bởi vì thầy nói mình sẽ chết trong mỗi sát na mà, do đó mình làm sao mình lựa chọn. Bây giờ quý vị nghe một cái bài pháp khác cũng nói về sự chết nữa, đó là bài số 405. Người thiền có giống cái chết không? Vì phút cận tử người ta nhắm mắt xuôi tay, không còn mong muốn hơn thua với ai nữa. Cái cô hành giả này cô so sánh người hành thiền giống với người chết, vì khi ngồi thiền như thế này cũng nhắm mắt cũng xuôi tay cũng không muốn gì hết, thì khi người ta chết cũng vậy, trước giờ cận tử người ta nhắm mắt xuôi tay, không còn mong muốn hơn thua với ai nữa. Vậy là người hành thiền với người chết giống nhau phải không? Thầy trả lời, họ chỉ xuôi cái tay chứ cái thân và cái thân chứ không xuôi cái tâm. Tức là cái tâm vẫn còn dính mắc, vẫn còn đau khổ ghê lắm, họ chưa xuôi nổi đâu. Họ chỉ xuôi cái tay hay thân này buông xuôi chờ chết, chứ tâm không buông một chút nào hết đâu. Bởi vậy mới trở thành ngạ quỷ. Vì không buông, dính mắc quá, do đó mới chết đi, mới trở thành ngạ quỷ. Nếu không có sự sửa soạn, không có sự tu niệm trước, trí tuệ không có, người chết dính mắc rất là dữ vào thân bằng quyến thuộc, vào của cải tài sản mình đã tạo ra. Họ buông xuôi vì thân của họ bây giờ quá yếu đuối, hết sức, hết hơi nên đành nằm yên, thân bất động nhưng tâm vẫn còn vùng vẫy muốn bám víu vào tất cả và chưa có chịu đi. Chưa có chịu đi đâu. Do đó bên Mỹ là quý vị biết họ nhờ các vị sư này, các vị mà cha bên Thiên Chúa là các vị mục sư đó, gọi là cái nhóm mà đi khuyên những người chết mà phải bỏ đi đó. Thì kể cái chuyện này quý vị nghe đấy, quý vị nghe thì nói một lần rồi phải không? Nó nhắc mình thôi bỏ. Mà hễ mà ông ở Việt Nam nói Việt Nam, Khmer nói tiếng Khmer, tiếng Lào nói tiếng Lào, nhắc mấy ông vậy ông đi chịu bỏ. Thì ông già sắp phải chết không chịu chết, cứ nằm yên có hoài. Xin nhớ có một vị lại đây tập thiền, nói rằng hồi xưa đó ông sư phụ của ông á, vì đó là khoảng chừng 25-26 tuổi, sư phụ của ông á có một cái chùa đâu ở ngoài Huế, tu đâu ở ngoài Huế, đi vô trong Nam là cái chùa, sư này tu với sư phụ của ông, sư phụ mới nói con lần, sư phụ mới nhận được một cú điện thoại ngoài Huế báo cho biết rằng là ôn sắp sửa mắt, ôn là thường hòa thượng á, hòa thượng ngoài Huế sắp sửa mắt, rồi cái sư phụ đi về, tưởng là ôn chết rồi. Nhưng mà về thế này cái ôn chưa chết, ôn còn nằm, ôn là hòa thượng đó quý vị ha, ôn cứ nằm ở ngoài. Tôi nói ủa sao mà điện thoại kêu vô nói là ôn sắp sửa mắt rồi, ôn sửa mắt rồi mà sao mà lâu rồi mà thấy chưa ôn chưa có đi. Hai bạn này chờ rồi mà ông này là cũng chuyển được Sài Gòn nhiều lắm, đâu có bỏ đi đâu được, cũng chắc có lẽ cũng mong bụng sao cho ôn đi cho rồi đặng đi về chứ. Cái mấy người mới nói là cái hầu yêu xây chưa xong, tại nó ôn chưa có đi được, ông như thế chưa xong. Nói vậy mấy bữa này là trước khi mà ông mất là ông cứ nói hoài không biết làm sao mà có tiền xây cái hậu liêu đó. Bây giờ thầy với cô thầy nói sao để cho ông nghe ông vui. Cái ông thầy nghe nói vậy thì ông cũng chỉ vậy thôi, ông ơi thôi mà bỏ đi, ông để đó con không, đừng lo gì hết, ông cứ thăng thả ông đi, ngày mai ông thường đi mất tiêu thiệt. Tức là hòa thượng còn nằm đó là tại vì hòa thượng còn dính mắc chưa xây cất xong cái hậu liêu đó. Và thật ra khổ vậy đó quý vị. Họ buông xuôi vì thân của họ bây giờ quá yếu đuối, hết sức hết hơi, phải nằm yên. Thân bất động nhưng tâm vẫn còn vùng vẫy muốn bám víu tất cả, chưa có muốn chịu đi đâu. Đó, mình làm sao mình tu để mà cúc chót mình đừng vậy ha. Đây là sự so sánh không chính xác chút nào cả. Người giết tâm đầy phiền não, còn thiền giả là người có định điểm tuệ, có vũ quyền trong tâm, làm sao mà giống đây. Nếu có một vị có một vị thần đầy phép lạ, một bà tiên nào đó đầy quyền uy cho người chết sống trở lại, quý vị biết họ làm cái gì không? Nếu mà họ bây giờ họ nằm đó, họ cầm tử, họ hát rồi chết đó. Nếu mà có một vị thần nào cho họ một cái phép lạ để cho họ sống trở lại, thì quý vị nghĩ rằng họ sống lại họ sẽ làm cái gì? Họ sống lại họ sẽ lo tu hành không, phải không? Nếu mà cho tôi sống lại chắc là tôi lo tu, phải không? Họ sẽ làm gì? Họ có lo tu hành không, hay là họ tiếp tục làm ăn lấy vợ lấy chồng như không có chuyện gì xảy ra hết? Tôi xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đúng giờ này, 5 giờ 5 giờ.